Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc Thi Thiên 139. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa, Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi. Quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa, Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết chọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói, tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Vì chính Chúa nắn lên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắn nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Lạy Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi thay. Số các tư tưởng ấy thật lớn thay. Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh dậy, tôi còn ở cùng Chúa. Lạy Đức Chúa Trời, Chúa ắt sẽ giết kẻ ác. Hỡi người huyết, hãy đi khỏi ta. Chúng nó nói nghịch Chúa cách phớm phỉnh. Kẻ thù nghịch Chúa lấy danh Chúa mà làm chơi. Lạy Đức Giê-hô-va, tôi chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư. Tôi chẳng gớm ghiếc những kẻ dưới nghịch Chúa sao. Tôi ghét chúng nó, thật là ghét. Cầm chúng nó bằng kẻ thù nghịch tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xem thử tôi có lối ác nào chăng. Xin dắt tôi vào con đường đời đời. Lạy Chúa yêu quý của chúng con cảm ơn Chúa vì những tiếng hát ca ngợi Ngài đang dâng lên trên khắp mảnh đất Việt Nam thân yêu của chúng con. Mọi người đều hướng về Chúa để ca ngợi suy tôn danh Ngài trong ngày hôm nay. Và chúng con tin chắc rằng biết bao nhiêu người tấm lòng được phấn khởi hướng về Chúa và được Thánh Linh của Ngài thúc giục để dâng lên những tiếng hát ca ngợi Ngài, cũng như suy niệm về lời của Chúa hôm nay. Chúng con cầu xin ơn lành của Chúa đến với đồng bào của chúng con, để có vô số người được tiếp nhận danh Chúa hôm nay. Chúa cũng cứu cho những người đang gặp các cảnh khó khăn, nghèo khó, tật bệnh, tai ương. Chúng con cầu xin Chúa thương xót và giải cứu. Chúng con cũng cầu xin Chúa thăm viếng những người tật bệnh, những người đang gặp những cảnh túng quẫn về mọi phương diện. Xin Chúa giải cứu, Chúa giúp cho mỗi người để cho chúng con được tìm thấy ơn điển của Chúa, được tìm thấy tình thương của Ngài và chúng con được giải thoát. Chúng con cảm tạ ơn Ngài.
Trần thế không thể ban, cũng không ai đoạt khỏi tâm tôi dày. Dù thử thách trên đường tôi, dường một đám mây ám ngang, giữa cánh kia hằng thấy tâm màn thay thay.
Trong giờ học Kinh Thánh hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài nói về thực hành nếp sống tin kính thánh khiết. Và chúng ta đang ở trong đề tài kiên nhẫn. Xin đọc lại câu Kinh Thánh căn bản của chúng ta. Đó là trong thư Côlôse chương 3 câu 12 câu 13. Vậy, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời và là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy nhân từ khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Chúng ta đang nói về đề tài kiên nhẫn, và chúng ta đã qua các tiểu đề chịu ngược đãi cũng như đáp ứng với hành động khiêu khích. Chúng ta tiếp tục nói về khoan dung khuyết điểm. Dường như đa số chúng ta đều có dịp tỏ ra kiên nhẫn đối với lỗi lầm hoặc là sai trái của người khác thường hơn là kiên nhẫn đối với các trường hợp bị ngược đãi hay bị khiêu khích. Thường thì người ta hay có thói quen đối xử mặc dù không trực tiếp chống lại chúng ta, nhưng cũng làm chúng ta khó chịu hay bất mãn. Có thể là người lái xe trước mặt ta chạy quá chậm, hay là một người bạn hẹn mà đến trễ, hoặc là người hàng xóm có vẻ lãnh đạm. Lại còn nhiều trường hợp người trong nhà mình có những thái độ vô tình gây cho ta khó chịu nữa. Kiên nhẫn thuộc loại này cũng cần phải có để có thể bỏ qua những lỗi lầm của các anh em chị em cùng trong niềm tin của mình. Không kiên nhẫn về khuyết điểm của người khác xuất phát từ tính kiêu ngạo. Nếu ta để ý, sẽ thấy ít có ngày nào mà ta không thốt ra những câu phê bình người khác là ngu ngốc, điên cuồng, khùng hay là dốt nát vân vân. Khi nói như thế tức là mặc nhiên tự coi mình là khôn hơn, có khả năng hơn những người mà mình không kiên nhẫn chịu nổi họ. Phao-lô cũng dạy chúng ta trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 7 rằng khả năng nào ta có cũng là do Chúa ban cho cả. Cho nên đừng có cảm nghĩ là mình hơn người nào về việc gì. Phản ứng kiên nhẫn đối với các lỗi lầm sai trái của người khác có thể gọi là chịu đựng, như trong Ê-phê-sô chương 4 câu 2 và Cô-lô-se chương 3 câu 13, và có thể gọi là khoan dung hay tha thứ. Chịu đựng hay khoan dung trong Kinh Thánh đều có quan hệ với thương yêu hợp một của tín hữu và sự tha thứ trong Chúa. Trong Ê-phê-sô chương 4 câu 2 đến câu 3, Phao-lô dạy phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải lấy nhịn nhục, yêu thương mà chiều nhau. Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một trong thánh linh. Phi-e-rơ dạy thêm, tình thương che đậy vô số tội. Như thế, thương yêu một người khiến ta có thể bỏ qua hay khoan dung đối với khuyết điểm của người ấy. Phao-lô dạy rằng, chúng ta phải chịu đựng nhau để duy trì hợp một trong thánh linh. Chúng ta cố gắng duy trì sự hợp nhất này. Chính vì tính quan trọng của hợp nhất mà chúng ta có thể bỏ qua những bất mãn nhỏ nhoi do người khác gây ra cho mình. Duy trì an bình giữa nhau rất là cần thiết. Trong Cô-lô-se chương 3 câu 13, Phao-lô đặt chịu đựng tương đương với tha thứ. Nếu một người nào trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ như vậy. Sự gì phàn nàn trong câu này có nghĩa là những hành động nhỏ nhoi, vặt vãnh của người khác hơn là các vấn đề lớn. Thay vì để cho những chuyện nhỏ nhoi ấy làm cho ta khó chịu, ta nên dùng chúng như dịp tốt để tha thứ, như Chúa từng thứ tha cho ta. Tiếp theo chúng ta nói về vấn đề chờ đợi Chúa. Một lĩnh vực khác ta cần học kiên nhẫn là áp dụng thời biểu của Chúa trong đời ta. Có lẽ chúng ta đã cầu nguyện nhiều năm xin Chúa cứu một người thân, hay quyết tâm đối với nan đề nào đó, hay là thực hiện một điều mà mình ao ước đã lâu. Abraham là gương chứng kiên nhẫn chờ đợi Chúa. Cũng như Abraham, đôi khi chúng ta cũng muốn đẩy cho nhanh thời biểu của Chúa, hay đưa ra một giải pháp thay thế, như trường hợp Sarah và Abraham đưa ra giải pháp Aga sinh ra Ishmael vì họ không chờ được nữa. nhưng kết quả là gặt lấy nhiều bất mãn và đau buồn. Sao-lơ là một gương chứng khác về việc không chờ được thời biểu của Chúa, và vì thế mà ông mất quyền quản trị một nước. Cả Abraham và Sao-lơ đều thiếu kiên nhẫn vì không tin vào đức thành tín của Chúa và không muốn chờ đợi Ngài. Tuy nhiên, trong ân sủng của Chúa, Ngài cho Abraham một dịp thứ hai, nên ông trở thành cha của những người có đức tin. Ngược lại với Sao-lơ, David chờ đợi Chúa hoàn thành chương trình của Ngài cho đời mình. David từng nói, tôi nhịn nhục trông đợi Đức Giê-hô-va. Ngài nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lấm. Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm cho bước tôi vững bền. Thi Thiên 40 câu 1 câu 2. Gia-cơ khi dạy về việc kiên nhẫn đợi chờ này đã dẫn chứng người nông phu chờ đợi mùa màng và các tiên tri chờ đợi lâu đến nỗi đều qua đi cả, mà vẫn chưa thấy các điều mình tiên đoán thành sự thực. Sau cùng là gương chứng chờ đợi của Gióp. Đến cuối cùng, ông ta đã kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta đều chờ đợi Chúa tái lâm. Chúng ta hãy đồng thanh với răng trong khải huyền rằng, lạy Chúa Giê-xu xin mau đến. Cách giải tỏa tính không kiên nhẫn đợi chờ về những điều ứng nghiệm trong thời khắc biểu của Chúa là tin các lời hứa, vâng theo ý Chúa và cứ yên tâm là kết quả Chúa đảm bảo. Thường thì thời khắc biểu của Chúa trải qua nhiều năm làm chúng ta nản lòng và bỏ cuộc. Một người lập chương trình phục vụ Chúa và nghĩ rằng Chúa sẽ cho thực hiện ngay, nhưng chờ mãi chẳng được, đã định bỏ cuộc. Không ngờ đến năm thứ bảy, Chúa mới trả lời cầu nguyện. Một việc khác người ấy cầu nguyện, mãi đến 13 năm sau, Chúa mới trả lời. Lúc ấy thật là phúc hạnh. Hebrew chương 6 câu 12 dạy rằng, đến nỗi anh em không trễ nãi, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa. Đây là câu kinh thánh giúp ta kiên nhẫn đợi chờ Chúa hành động. Sau cùng là kiên trì qua nghịch cảnh. Trong khi chịu khổ lâu dài là phản ứng kiên nhẫn của ta đối với những người ngược đãi hay khiêu khích ta. Kiên trì bền bỉ phải là phản ứng kiên nhẫn của ta đối với nghịch cảnh. Bền bỉ chịu đựng là khả năng đứng thẳng lên trong nghịch cảnh, và kiên trì là khả năng tiến bước mặc dù có nghịch cảnh. Nói chung là đáp ứng tin kính thánh khiết đối với nghịch cảnh. Nghịch cảnh có nhiều nguồn, có thể là việc ngược đãi của người khác như trường hợp anh em Joseph bán chàng làm nô lệ, hay Sao-lơ săn đuổi David, hoặc là khi người theo Do Thái giáo loại bỏ Chúa Giê-xu và đòi hành quyết Ngài trên cây thập tự. Nhiều khi thử thách của ta là do ma quỷ tiến công như trường hợp ông Gióp. Nhưng vẫn còn một nguồn gây nghịch cảnh nữa, đó là kỷ luật do từ chính tay Chúa thực hiện đối với ta. Dù nguồn nghịch cảnh từ đâu đến, bí quyết bền bỉ chịu đựng và kiên nhẫn vẫn là tin rằng rốt cuộc Chúa vẫn kiểm soát chế ngự được tất cả. Và mọi việc hợp lại vẫn tạo ích lợi cho chúng ta. Roma 15 câu 4 dạy, và mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Thánh Kinh dạy mà chúng ta được hy vọng. Những câu chuyện Abraham, Jacob, Joseph, David và Job được ghi lại để chúng ta có thể thấy bàn tay hành động của Chúa khi Ngài chế trị hoàn cảnh, đem lại lợi ích cho con dân Chúa và vinh quang cho Chúa. Các gương chứng này khuyến dục chúng ta tin rằng Chúa cũng đang chế trị hoàn cảnh của chính chúng ta nữa, dù rằng không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra như thế. Gióp ngày xưa không bao giờ được Chúa giải thích về nghịch cảnh của mình, nhưng chúng ta là người đọc thấy được cuộc giằng co giữa Chúa và Satan. Nhưng Gióp chẳng bao giờ được biết rõ như thế. Gióp chỉ bằng lòng nhận tất cả những gì Chúa cho phép xảy ra. Thường thường chúng ta không thấy được mục đích của thử thách, nhưng qua lời khuyến cáo của Kinh Thánh, chúng ta nên hy vọng, và qua hy vọng đó chúng ta kiên trì. Bền bỉ chịu đựng và kiên trì thường quan hệ với hy vọng trong Kinh Thánh. Trong 4 lần Phaolô nói về chịu đựng hay kiên trì trong thư Roma, đều là trong bối cảnh hy vọng, thư gửi cho tín hữu Thessalonica để họ được hy vọng thúc đẩy mà kiên trì. Tác giả thư Hebrew trong chương 10 và 11 cũng cho biết bí quyết của chịu đựng và kiên trì là hy vọng. Ngay chương nói về đức tin cũng là một phần thách thức cho chịu đựng và kiên trì. Đức tin được định nghĩa là biết chắc về những điều mình đang trông mong và chắc chắn về những gì mình chưa nhìn thấy. Mục tiêu của hy vọng dĩ nhiên là vinh quang sau cùng của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong vĩnh hằng. Cuộc sống của chúng ta trên mặt đất này chỉ là một cuộc đuổi theo hy vọng đó. Tác giả thư Hebrew so sánh cuộc đời như một cuộc chạy đua đường dài. Mỗi người phải kiên trì vì mục tiêu còn xa trong tương lai. Chịu đựng và kiên trì trong Kinh Thánh còn thường quan hệ tới chịu khổ. Không ai thích quan hệ đó và ai cũng rụt lại khi gặp đau khổ. Nhưng ta phải đối đầu với nó. Chịu đựng chỉ có thể phát xuất khi có áp lực, dù là thể chất hay tinh thần. Trong Roma, Phaolô nói rằng đau khổ sinh kiên trì. Gia cơ thì bảo, thử thách đức tin làm sản sinh ra kiên trì. Chịu đựng và kiên trì là hai thánh tính mà ai cũng mong có. Nhưng chúng ta rất ngại ngùng khi phải vượt qua tiến trình sản sinh ra hai thánh tính đó. Đó cũng chính là lý do Chúa cho phép những thử thách xảy ra trong đời ta, mặc dù ta rất e ngại. Thưa quý thính giả, thưa các bạn, bài học về kiên nhẫn đến đây xin tạm chấm dứt. Mời quý thính giả nhớ đón nghe chương trình Thờ Phượng vào Chủ nhật tuần sau, khi chúng tôi tiếp tục loạt bài Thực hành nếp sống tin kính thánh khiết. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.